Ngước mắt lên cao, cha Phạm Gia Thụy, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, vào bao thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh, ba thế kỷ đi theo Chúa Giêsu chịu đóng đinh trong bát bớ vất vả về mặt lịch sử, nhưng cũng lại là ba thế kỷ mà có thể nói linh hồn của Hội Thánh sống rất thân mật với Chúa Giêsu phục sinh, đặc biệt là qua dấu thánh thể. Đó là 300 năm liên tục, bên trong là mầu nhiệm phục sinh, Chúa đồng hành, ban sức mạnh, bên ngoài là bắt bớ cấm cách, diễn tả lại cái hành trình thương khó một cách nào cho những ai đi theo Chúa Giêsu. Rồi tới thế kỷ thứ tư, bằng an mới đến hẳn cho Hội Thánh. Và ngay khi Hội Thánh được bằng an thì vào cuối thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ năm, các giáo phụ đã họp lại với nhau để suy nghĩ về việc Chúa làm ở trong Hội Thánh, ở công đồng Ephesus đó. Và lạ là chính trong công đồng sau những ngày tan tác này, Hội Thánh được mời gọi là nhìn ngắm về khuôn mặt của mẹ Maria. Và chúng ta biết đó là cái định tín một cách trọn vẹn lúc đó được công bố ra. Maria là mẹ của Thiên Chúa. Và chúng ta nhớ cái điều trọng này như thế này. Khi nói Maria là mẹ của Thiên Chúa, đó là toàn tất cả kế hoạch của Thiên Chúa làm ra trên thân phận và trên cái khuôn mặt của Maria. Phải kể việc Thiên Chúa đã gìn giữ Maria ngay từ ban đầu trong ơn nghĩa thánh. Ơn chọn đời đồng trinh như là một thái độ giao phó trọn vẹn đời của mình để sống theo ý định của Chúa. Và ơn được kết thúc đời của mình trong vinh quang hạnh phúc của Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm mà chúng ta suy gẫm ngày hôm nay, mầu nhiệm mẹ hồn xác về trời. Với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta biết là Hội Thánh nói cho chúng ta là con cái của Hội Thánh biết Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội là mẹ của Thiên Chúa. Và sau khi hoàn tất cuộc đời tạm này thì được vinh hiển cả hồn lẫn xác trong Thiên Chúa, con của mẹ Đức Kitô phục sinh. Khi mà xác nhận cái mầu nhiệm này, Hội Thánh vừa nói lên lòng xót thương rất lạ lùng của Thiên Chúa đối với mẹ, lại cũng nói lên một cách rất rõ ràng về cái mối hy vọng Chúa cũng sẽ làm cho tất cả mọi con cái của mẹ y như vậy. Tại vì mẹ nào con đấy. Cái liên đới trong mầu nhiệm chúng ta mừng hôm nay là vậy. Với tư cách là mẹ của Chúa, Maria là thành quả trọn vẹn nhất của ơn cứu độ. Cho nên lòng tin của Hội Thánh về Maria là mẹ của Thiên Chúa là cái điểm căn bản trong đức tin của Hội Thánh đối với biến cố toàn thắng thật sự của ơn cứu độ của Chúa đã làm cho chúng ta. Bởi vì Hội Thánh luôn luôn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đấng hằng hoạt động và dẫn đưa Hội Thánh. Vì thế mà Hội Thánh trong cái gì gọi là ơn cứu rỗi, là sự sống đời đời, thì chỉ biết nghe lời của Thiên Chúa mà thôi, chứ không nghe sự khôn ngoan của người đời bao giờ cả. Mà vì Thánh Thần luôn luôn dẫn đưa Hội Thánh vào mặc khải trường tồn của Chúa Kitô, cho nên Hội Thánh đó mới biết được cái mầu nhiệm tình thương phong phú lạ lùng của Thiên Chúa càng tiến về cuối cùng chung kết của lịch sử trần gian, lại càng mang đầy mối hy vọng mà thế gian không thể nào có thể ban cho chúng ta điều đó được. Và đó là ý nghĩa thời gian nhiều khi đầy thử thách, nhưng mà thật sự lại mang đầy cái mối hy vọng này. Vậy nên chúng ta có thể hiểu thế này: ai là người tín hữu có một lòng tin thật đối với phẩm chức của Maria là mẹ Thiên Chúa, tin một cách sâu sắc về vị trí lạ lùng của Đức Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người, tin là ở nơi người mẹ Thiên Chúa đó và cũng là mẹ thật của tất cả mọi kẻ tin, ơn cứu rỗi và lòng yêu mến của Thiên Chúa đã được sống, được thành toàn một cách trọn vẹn, người đó mới có thể cảm thấu được lòng yêu mến lạ lùng của Thiên Chúa khi ban ơn cho Hội Thánh nhắc rõ lòng tin của chúng ta. Đức Maria vô nhiễu nguyên tội và là mẹ Thiên Chúa, sau khi hoàn tất cuộc đời mau qua và tạm bợ này, đã được tôn vinh cả hồn lẫn xác trong Thiên Chúa. Và chúng ta có thể nói thêm thế này: y như con của mẹ đã vào trong vinh quang với chính thân xác phàm mà Đức Giêsu đã lãnh nhận từ Cha Ngài khi bước vào trần gian này. Nghĩa là gì? Nghĩa là với thân xác và tâm hồn, Maria đã đi vào chốn viên mãn vinh quang, viên mãn mà ngoại tín hữu chúng ta đây đang có mặt lúc này, đang sống với cái con người cụ thể của chúng ta trong lịch sử, ở trong trần gian này, hàng luôn luôn ước mong và nhờ ơn Chúa, chúng ta cũng cầm chắc trong lòng tin Chúa sẽ làm cho đời chúng ta được đạt thấu y như là mẹ vậy. Đó là lòng tin của chúng ta. Muốn hiểu mầu nhiệm này, chúng ta phải hiểu một chút con người của chúng ta theo gợi ý của Mạc Khải. Chúng ta biết thế này, từ khởi đầu, trong ý định tạo dựng của Thiên Chúa, con người chỉ có thể là con người trọn vẹn và duy nhất là trong cả hai phần, cả xác lẫn hồn. Hồn không, không phải là con người, xác không, không phải là con người. Và chính trong sự duy nhất trọn vẹn hồn xác đó mà con người chúng ta mới có thể hoàn tất cái định mệnh cuối cùng của đời mình. Vì thế mà con người trọn hảo thật, việc được viên mãn thật là trong toàn diện cả hồn lẫn xác. Như vậy chúng ta hiểu là không có việc rỗi linh hồn, không không, không có chuyện đó. Tại vì đó không phải là con người toàn diện mà Chúa dựng nên chúng ta. Và chúng ta muốn nói cho rõ như thế này, người ta không thể nào phân chia con người một đàng là linh hồn được trọn vẹn hoàn toàn nơi Thiên Chúa hưởng hạnh phúc, một đàng là cái thân xác được vứt bỏ ở đâu đó trong đầu đường xó chợ, trong tan biến của tiêu tan. Chúng ta không thể hiểu con người là như thế được. Con người mà được phúc lạc nơi Thiên Chúa phải là con người toàn diện và duy nhất, cụ thể bằng xương bằng thịt của chính mình. Lúc đó mới gọi là thành toàn của ơn cứu độ. Vì thế mà trong lúc đức tin, khi nói đến con người thì luôn luôn nhắc đến việc cuối cùng xác sẽ sống lại. Cái đó muốn nói cái gì vậy? Con người mà nói được cứu chuộc, được tác phúc, được phúc lạc thật sự trong hàng có của Thiên Chúa thì phải là con người toàn diện xác hồn, như chúng ta có mặt hành trình một khoảng thời gian ở dưới đất trong hiện tại đời của mình. Cả cái con người trong hiện tại của chúng ta đây, với kinh nghiệm khốn khổ của mình, với kinh nghiệm bao nhiêu đau khổ và kết thúc bằng cái tiêu tan đó, tất cả con người đó phải được chịu lấy để đi vào hiệp thông và thông phần vinh quang với chính Thiên Chúa hằng có trong Chúa Giêsu. Lúc đó mới là con người thật sự, con người toàn diện. Như vậy thì chúng ta biết chính con người chúng ta được rạng ngời trong thân xác vì được chuyển vào một thế giới mới, thế giới mà chính vinh quang của lời Thiên Chúa làm người tràn ngập vào tâm linh và nhân tính cho đến đời đời. Sách Khải Huyền gợi ý cho chúng ta rất tế nhị: nước mắt qua, thử thách không còn, chết chóc cũng không còn nữa, vì được thấy Thiên Chúa. Cái thấy đây không phải của linh hồn, không phải đó, mà là tất cả con người cụ thể của chúng ta trong thực thể xác và hồn này đây. Đó chính là đích duy nhất vĩnh cửu Chúa đã làm ra khi cho chúng ta có mặt. Vì thế mà con người đang lữ hành của chúng ta được Thiên Chúa vén lên qua ơn ban cho Hội Thánh được biết cái đích cùng là thế nào, thì mới hiểu được một lời ở trong Cựu Ước rất tế nhị. Lời này ở trong Cựu Ước nói đến và thơ Do Thái cũng nói lại lần nữa: con người chúng ta thân phận lữ khách hành hương ra đi mà biết cái đích còn xa tắc. Cho nên phải nói như thế này, cái đích thật của Chúa dựng nên ta nó không ở bên phía chúng ta, mà nó ở phía bên Thiên Chúa. Cho nên khi nhìn thấy và đạt thấu tới Thiên Chúa, chúng ta mới đạt được cái đích vì sao mà có mặt mấy chục năm ở dưới đất để làm cái gì đó. Và việc con Thiên Chúa đến với chúng ta bằng xương, bằng thịt, và chính với xương thịt xác phàm này của chúng ta, Ngài đã lãnh nhận và Ngài đã sống lại và đã được tôn vinh và vào trong vinh quang hằng có của Cha Ngài. Chính vinh quang trong thân xác đó từ nay trở thành gia nghiệp của chúng ta, tài sản của chúng ta thật sự. Đức Kitô phục sinh trong thân xác là tài sản của chúng ta. Và ngược lại, chính xác phàm của chúng ta đây, một khi được Chúa đến lãnh nhận trong nhân tính của Ngài, thì chúng ta cũng thuộc về Thiên Chúa thật sự. Phải nói rằng mỗi người tin là tài sản của Thiên Chúa trong Chúa Kitô thật sự. Đó, chúng ta mới hiểu lúc đó cái chắc thực nhất, trọn vẹn nhất trong thân phận lữ hành của chúng ta là đã thấu được cái mầu nhiệm là gặp gỡ và nhìn Chúa như vậy. Cho nên bây giờ trong mầu nhiệm chúng ta mừng ngày hôm nay, đức tin cho chúng ta biết rõ cái điều này. Maria là hoa quả tốt đẹp nhất của ơn cứu độ và lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa trên nhân loại khốn khổ này. Maria đã lìa khỏi đời sống trần gian này để đi vào trong cõi, ở nơi đó không còn điều gì là hư nát, không còn diễn tả sự mong đợi, sự khắc khoải, những đau khổ tối tăm của phận người nữa. Nhưng Maria đã đi vào trong cõi đó một cách như thế nào? Thì chúng ta phải nói, lúc sinh thời, Maria là mẹ của Thiên Chúa, và với tư cách đó, ơn cứu độ đã dễ tràn nơi một người một cách không thể nào một tụ tạo có thể đón nhận tràn đầy như vậy được. Chính vì vậy Maria là dấu chỉ, là biểu tượng tuyệt hảo cho ơn cứu độ đã được hoàn tất một cách không thể có ở nơi một ai. Chính vì vậy mà mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, con của mẹ, đã rạng chiếu trên hồn và xác của mẹ để hoàn toàn chia sẻ tất cả cái vinh quang phục sinh trên mẹ. Chính vì thế mà hội thánh sung sướng ngày hôm nay nói lên, và mọi người được ơn cứu rỗi, mọi người con của mẹ cũng sung sướng và tuyên xưng lên rằng Maria khi đã hoàn tất cuộc đời trần gian vắn vỏi và đầy thử thách này thì đã được Thiên Chúa đưa cả hồn lẫn xác vào trong vinh quang của chính con một của người. Nhưng mà cái mầu nhiệm này lại là mầu nhiệm liên can mật thiết với chính chúng ta. Nó mang ý nghĩa gì đối với chúng ta? Nó mang ý nghĩa gì? Thì chúng ta phải nhớ như thế này. Thứ nhất, chúng ta có thể suy nghĩ thế này. Chính chúng ta tin rằng Đức Mẹ đã được vào trong hạnh phúc hoàn toàn vinh quang của Chúa Phục Sinh, thì chúng ta cũng chỉ nói rõ về cái mối hy vọng mà Chúa đoan chắc cho tất cả chúng ta, tức là xác sống lại và sự sống đời đời, sự sống lan tỏa toàn diện trên chính thân xác của loài người chúng ta. Như vậy, khi mà chúng ta tuyên xưng Maria đang hưởng hạnh phúc cả hồn lẫn xác, là chúng ta tuyên xưng về chính hạnh phúc cuối cùng và toàn diện của chính chúng ta, là những người tin vào Chúa sống lại. Và qua lời tuyên xưng như vậy, chúng ta mới biết được cái dấu đoan chắc của Thiên Chúa là Ngài không lừa dối chúng ta, Ngài không phỉnh gạt chúng ta. Khi cho con một của Ngài từ cõi chết sống lại, và để đảm bảo cho chúng ta, thì đã có một người ở giữa chúng ta, và người đó là Maria, đã đi trước trong ân huệ của Chúa như thế vậy, để mọi kẻ tin là chúng ta đang hành trình chắc chắn và không thể nào sai lầm, là đời của chúng ta Chúa sẽ làm y như vậy, mẹ nào con nấy. Chúng ta phải đọc được cái liên can của mầu nhiệm chúng ta mừng ngày hôm nay. Thứ hai, chúng ta đang sống giữa một thế giới con người mà hình như con người chỉ biết bo bo nghĩ về mình, tìm hết cách để mà thỏa mãn cái hạnh phúc còn con tưởng tượng của mình. Rồi từ đó trở đi xảy ra bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu khắc khoải, bao nhiêu lo sợ và bao nhiêu đổ vỡ. Rồi lại đi tới cái cám dỗ rất lạ này, là hình như càng loại trừ cho được Thiên Chúa ra khỏi đời mình, ra khỏi lịch sử nhân loại, thì càng dễ kiếm hạnh phúc cho mình hơn. Cái cám dỗ ghê sợ nhất của thế kỷ trước và thế kỷ này, chúng ta hiểu. Người ta tìm hết cách để kéo dài sự sống của mình. Sự sống sáp phạm, được chừng nào hay chừng đấy, đủ thứ sáng kiến, đủ thứ khoa học. Thế mà chẳng cái gì giải quyết được cái tắt ngúm cuối cùng, cái chết và cái luật điêu tàn, không phải của chúng ta mà của tất cả mọi công trình của loài người, của mọi chế độ. Không cái gì có thể giải quyết được cái tắt ngúm và cái luật tiêu diệt đó. Và từ đó trở đi, nó dẫn đến một thái độ có thể khác nhau về tâm linh. con người sẽ đi tới cái chỗ tôn thờ thân xác và vật chất làm chúa của đời mình. Nếu chỉ có một vài khắc tạm bợ như vậy thì sống thỏa mãn đi. Có người khác lại cảm thấy đây là một tuyệt vọng, chua chát, một đau khổ, chán chường, thất vọng, cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên chính trong cái tâm trạng đơn giản như thế, Hội Thánh ngẩng đầu lên đấng phục sinh từ cõi chết và nhận ra rằng Chúa muốn tôn vinh thân xác của chúng ta. Tất cả con người của chúng ta xác hồn được cứu độ. Miễn là thế nào? Miễn là làm sao cho đấng phục sinh đó chạm được đến thân xác mà Phaolô gọi là sống dở chết dở này? Ai sẽ giải thoát chúng ta? Miễn là Đức Kitô phục sinh đụng chạm tới. Thế mà Maria hồn xác về trời là lời chung thủy của Thiên Chúa Ngài làm, là tình yêu vĩnh cửu Chúa làm khi Ngài tạo dựng nên chúng ta, cho chúng ta có mặt, hành trình một thời gian không bao nhiêu để rồi cuối cùng kết thúc ở đâu đó. Người tin nhìn ngắm Đức Maria hồn xác về trời và hôn lớn lên giữa thế gian còn xem ra dưới quyền tội lỗi của đau khổ, của sự chết, của tối tăm, thì người tin như chúng ta nhìn tận thân xác này được cứu rỗi. Và Chúa nhất quyết tôn vinh phận người nơi xác phàm của chúng ta là do quyền năng của đấng phục sinh. Thế thôi. Từ đó chúng ta mới hiểu rằng thân xác tuy còn lận đận, khốn khổ thật và nô lệ cái luật tiêu diệt, nhưng nó không thể là bức tường ngăn cản vĩnh viễn chúng ta ra khỏi Thiên Chúa được. Tại vì chính Chúa Giêsu đã đến trong thân xác này, đã vượt qua cái bức tường đó để dẫn đến hạnh phúc mà Ngài hứa cho chúng ta là sự sống đời đời và sự sống lại. Đó là cái căn bản lòng tin của chúng ta. Cho nên để kết thúc cái suy nghĩ hôm nay, thì chúng ta nhớ là mình đang sống giữa những cái đau khổ, bao nhiêu cái túng thướng vất vưởng, cả vật chất, cả tinh thần, những đau khổ, những thử thách không tên không tuổi. Người ta thường chỉ trích là Hội Thánh không thật sự yêu mến cái trần gian này và lãng quên nó đi để nhìn về một thứ ảo tưởng nào đó, thiên đàng, nước trời. Nhưng Hội Thánh mà muốn là Hội Thánh thật của Chúa Kitô, đấng đã đến và lấy cái chỗ này làm quê hương của Ngài, lấy hành trình bước đường đi của chúng ta làm hành trình bước đường của Ngài, lấy cái bế tắc ở nơi chúng ta trong luật tiêu diệt cũng làm cái bế tắc của Ngài, thì chúng ta mới hiểu là Hội Thánh trong lúc yêu mến trần gian này thật, vừa chia sẻ những đau khổ hy vọng, lại cũng vừa sống chung tất cả những tuyệt vọng của con người dưới đất, thì Hội Thánh đó lại có được một cái ơn Thánh Thần ban cho, ngước mắt lên cao nhìn vào Đức Maria hồn xác về trời và nhận ra đó mới là đích thật của nhân loại, của tất cả mỗi một người trong thân phận làm người của chúng ta trong cõi đời vắn vỏi này. Và vì thế đó là tin vui, đó là tin mừng, đó là phúc âm, đó là mối hy vọng thật cho thế gian và cho chúng ta hôm nay đang có mặt ở đây với những kẻ tất cả chúng ta bằng lòng lấy Chúa làm căn cứ cuộc sống của chúng ta và đi theo Ngài. Lạy mẹ Maria, hôm nay mẹ đã về trời, chúng con nhớ tới mẹ, thì xin mẹ cũng cho tất cả chúng con đây sau cuộc đời trần thế vắn vỏi này được thấy Chúa Giêsu hoa quả của lòng mẹ đầy ơn phúc. Amen.